Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Tú Anh, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm 11 tháng 4 năm 2013. Trung Quốc tức giận về bản thỏa thuận đánh cá chung giữa Nhật Bản và Đài Loan. Nhiều công ty du lịch Trung Quốc ngừng đưa khách sang Bắc Triều Tiên. Tù cải tạo tại Trung Quốc bị bạo hành tại cơ sở thí điểm Liêu Ninh. Cuba mở cửa nhà tù cho báo chí thăm viếng. Mỗi ngày một sự kiện, Washington cảnh báo Bình Nhưỡng chấm dứt đùa với lửa. Đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt mở lại sau nhiều tháng gián đoạn. RFI đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, nhà hoạt động nhân quyền tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Trung Quốc tức giận về bản thỏa thuận đánh cá chung giữa Nhật Bản và Đài Loan. Ngày hôm qua, ngay sau khi Nhật Bản và Đài Loan ký thỏa thuận về khu vực đánh cá chung gần vùng quần đảo Senkaku điếu ngư, chính quyền Bắc Kinh đã tỏ thái độ tức giận. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố, chúng tôi rất quan ngại về các cuộc thảo luận và việc ký kết giữa Nhật Bản và Đài Loan về một thỏa thuận đánh cá. Từ Thượng Hải, thông tin viên của đài RFI Delphine Choro tường trình.
C'est la poignée de main qui exaspère Pékin, celle entre les dirigeants japonais et taïwanais.
Cái bắt tay giữa Tokyo và Đài Bắc đã làm cho Bắc Kinh nổi gióa. Hôm qua tại Đài Bắc, các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Đài Loan đã thông qua một thỏa thuận mang tính lịch sử liên quan đến khu vực đánh cá chung. Từ nay, các tàu đánh cá Đài Loan sẽ được phép hoạt động trong những vùng biển có nguồn tài sản phong phú ở quần đảo Senkaku điếu ngư. Quần đảo này do Nhật Bản quản lý, thế nhưng cả Trung Quốc lẫn Đài Loan đều tuyên bố có chủ quyền, do vậy Bắc Kinh nổi giận, làm sao có thể chấp nhận được thỏa thuận này khi mà từ năm 1972, Nhật Bản đã thừa nhận rằng Đài Loan là thuộc Trung Hoa lục địa. Chính quyền Tokyo duy trì quan hệ kinh tế và văn hóa với Đài Loan, trấn an rằng đây chỉ là vấn đề quản lý nguồn tài sản. Thế nhưng giới quan sát cho rằng Tokyo tìm cách ngăn cản sự hình thành một liên minh giữa Trung Quốc và Đài Loan trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku điếu ngư. Kể từ khi chính quyền Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo thuộc quần đảo này, thì Trung Quốc đã liên tiếp có những hành động khiêu khích và có phản ứng mạnh đối với thỏa thuận đánh cá được ký kết giữa Nhật Bản và Đài Loan. Hôm thứ Ba vừa qua, 3 tàu của chính phủ Trung Quốc đã thâm nhập vào vùng biển thuộc quần đảo Senkaku điếu ngư.
Delphine Suro, Shanghai, RFI.
Nhiều công ty du lịch Trung Quốc ngừng đưa khách sang Bắc Triều Tiên. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng với việc Bình Nhưỡng tiếp tục đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã nâng mức báo động để đối phó với Bắc Triều Tiên. Tại Trung Quốc, một số công ty du lịch vùng biên giới đã quyết định hoãn các chương trình đưa khách sang thăm Bắc Triều Tiên. Thông tin viên Stefan Lagac tường trình từ Busan.
Les sources sont parfois contradictoires quant à l'origine de la décision. Une chose est sûre à compter de ce mercredi.
Về nguyên do của quyết định này, các thông tin đôi khi mâu thuẫn. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là kể từ hôm qua thứ Tư 10 tháng 4, khách du lịch Trung Quốc không đến được Bắc Triều Tiên. Đây là một thực tế rõ ràng đối với thị trấn Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, một đô thị nhỏ nằm sát biên giới với Bắc Triều Tiên. 4 văn phòng du lịch ở đây mà chúng tôi liên lạc được khẳng định rằng đã ngừng đưa khách sang thăm nước láng giềng Bắc Triều Tiên. Văn phòng du lịch thanh niên Trung Quốc cho biết, phòng du lịch của chính quyền Đan Đông đã gọi cho chúng tôi vào tối hôm qua vào lúc 20:30 để yêu cầu chúng tôi đình lại các chương trình. Một nhân viên của một văn phòng khác ở Đơn Đông cũng thông báo, chúng tôi không còn đưa các nhóm du khách đến Bắc Triều Tiên nữa vì tình hình ở bên đó rất căng thẳng. Hãng của chúng tôi làm như vậy vì an toàn của du khách. Chúng tôi không biết rằng khi nào các chương trình du lịch sẽ được mở lại. Chiếc cầu tự do trên sông Áp Lục nối liền hai bờ Trung Quốc Bắc Triều Tiên đã đóng cửa với khách du lịch. Chiếc cầu này là một trong những con đường chính để các nhóm du khách Trung Quốc sang thăm đất nước của dòng họ Kim bằng đường bộ hay bằng xe lửa. Trả lời phỏng vấn AFP, người phụ trách một công ty lữ hành cho biết, chính quyền Bắc Triều Tiên đã đưa ra quyết định này. Quyết định trên dường như không áp dụng cho tất cả các du khách ngoại quốc. Công ty lữ hành Goryeo Tours thông báo trên Twitter, chúng tôi hiện có 15 khách hàng tại Bắc Triều Tiên, 3 nhóm khác sẽ đi Bình Nhưỡng vào ngày thứ Bảy, nhân kỷ niệm sinh nhật cố lãnh đạo Kim Nhật Thành.
Stéphane Lagarde, Busan, en Corée du Sud, RFI.
Reuters dẫn tin của hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA. Theo đó, ngày Chủ nhật 14 tháng 4, nhân dịp sinh nhật cố lãnh đạo Bắc Hàn Kim Nhật Thành, tại Bình Nhưỡng sẽ diễn ra một cuộc thi marathon quốc tế với sự tham gia của nhiều vận động viên đến từ Ukraine, Cộng hòa Séc, Kenya, Ethiopia, v.v. Cũng liên quan đến tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, chính quyền Đài Loan khuyến cáo du khách nên hoãn thăm Hàn Quốc. Cơ quan đại diện của Đài Loan tại Hàn Quốc đã chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đối phó với tình huống khẩn cấp. Trên thực tế, bất chấp các đe dọa chiến tranh từ Bình Nhưỡng, khách du lịch và doanh nhân đến Hàn Quốc dường như lại tăng lên. Theo số liệu của Seoul vào tháng 3 năm nay và dự báo cho tháng 4, khách ngoại quốc vào Hàn Quốc vào tháng 3 tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng khách từ Trung Quốc tăng 57%, từ Đài Loan tăng 17%, từ châu Âu và Hoa Kỳ cũng tăng 10%. Một trong các điểm hấp dẫn du khách nhất là vùng giới tuyến phi quân sự, phân đôi hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Trong các tour du lịch, tại vùng giới tuyến không thể nào thiếu đi một địa danh nổi tiếng, ngôi làng Panmunjom, một làng biên giới bị bỏ hoang sau thỏa thuận đình chiến 1953, và hướng dẫn viên du lịch ở đây lại là các nhân viên an ninh của Liên Hiệp Quốc.
Trong khi đó, theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản ngày hôm nay, trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản, quan sát vệ tinh cho thấy có một hoặc hai bệ phóng tên lửa tầm trung Musudan của Bắc Triều Tiên được triển khai chĩa lên trời. Động thái này có thể báo hiệu Bắc Triều Tiên chuẩn bị bắn tên lửa, nhưng cũng không loại trừ khả năng đây chỉ là trò lừa bịp, hù dọa của Bình Nhưỡng.
Còn tại Seoul, một nguồn tin tình báo quân sự Hàn Quốc giải thích với hãng thông tấn Yonhap rằng ở phía đông Bắc Triều Tiên có hai tên lửa tầm trung Musudan thường xuyên được lôi ra khỏi hầm ngụy trang và sau đó lại được kéo vào. Trong khi đó, có ít nhất 5 dàn phóng tên lửa di động cũng được triển khai. Vào đầu tuần trước, Bắc Triều Tiên đã vận chuyển bằng xe lửa hai tên lửa tầm trung Musudan, sau đó lắp đặt lên các dàn phóng di động. Theo giới chuyên gia, tên lửa Musudan về lý thuyết có tầm bắn 3.000 cây số, có thể bắn tới các mục tiêu ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Nếu chỉ mang đầu đạn loại nhẹ, tên lửa này có thể bắn xa tới 4.000 cây số. Do vậy, có thể tấn công đảo Guam ở Thái Bình Dương, nơi đồn trú của 6.000 binh sĩ Mỹ và cách Bắc Triều Tiên 3.380 cây số. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc hiện vẫn ở trong tình trạng báo động trước nguy cơ Bắc Triều Tiên bắn tên lửa. Nguy cơ Bình Nhưỡng bắn tên lửa có thể xảy ra trong những ngày này. 11 tháng 4 năm ngoái, Kim Jong-un chính thức nhậm chức bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên, đảng duy nhất cầm quyền ở nước này. Cách này một năm, vào ngày 13 tháng 4, Kim Jong-un nắm giữ chức chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng, cơ quan quyền lực cao nhất tại Bắc Triều Tiên. Ngày 15 tháng 4 là ngày sinh nhật của Kim Nhật Thành, người sáng lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, và là ông nội của Kim Jong-un.
Trong lĩnh vực xã hội, tại Trung Quốc, tù cải tạo bị bạo hành ở cơ sở thí điểm Liêu Ninh. Thực trạng bóc lột lao động như nô lệ tại trại lao giáo thí điểm Liêu Ninh bị đưa lên mạng Internet. Công an tống giam cả những phụ nữ mang thai hoặc tàn tật vào trại lao động kiểu mẫu. Người bệnh ung thư không được thuốc thang, thời lượng lao động mỗi ngày là 14 tiếng. Chính quyền Bắc Kinh buộc phải ra lệnh điều tra.
Từ một năm nay, Trung Quốc tiết lộ đã tổ chức 4 trại lao giáo kiểu mẫu làm thí điểm để thay thế chính sách lao cải cưỡng bách, ban hành từ thời Mao Trạch Đông và đang bị phê phán gây gắt kể cả trên báo chí nhà nước. 4 tỉnh được chọn là Liêu Ninh, Cam Túc, Giang Tô và Sơn Đông. Tuy nhiên, thực tế không như chế độ tuyên truyền hoặc ít ra không như ban lãnh đạo trung ương dự kiến. Theo hãng tin Asia News, nhật ký của một nữ tù nhân đã bí mật thoát khỏi hàng rào kẽm gai và được đưa lên mạng Internet, gây ra một làn sóng phẫn uất trong dư luận. Nhật ký trong tù tố cáo những trường hợp phụ nữ mang thai, phụ nữ tàn tật, bệnh nhân ung thư đều phải lao động mỗi ngày 14 giờ như các trại viên khác. Theo lời kể của chính nạn nhân, trong trại lao giáo Mã Sơn Gia, tỉnh Liêu Ninh, trại viên phụ nữ bị giam trong những điều kiện thiếu vệ sinh, thường xuyên bị tra tấn, ngược đãi hoặc bị xiềng vào giường. An ninh quản giáo vượt qua quyền hạn pháp định, nhân danh trật tự, họ ép buộc tù nhân dò xét nhau, làm chỉ điểm cho ban điều hành. Khẩu phần ăn thiếu thốn, người mang bệnh nặng như ung thư không được chăm sóc. Tháng 2 vừa qua, tác giả quyển nhật ký trong tù, một phụ nữ bị giam vì khiếu kiện đã được thả. Thực trạng trại lao giáo ở Liêu Ninh đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt trong chính quyền Trung Quốc. Nhiều trích đoạn của quyển nhật ký được đăng lại trên một số trang mạng của chính phủ. Hệ quả đầu tiên là chính quyền Liêu Ninh phải điều tra và cam kết sẽ công bố kết quả. Hãng tin Asia News nhắc lại là vào tháng 11 năm ngoái, khi Tập Cận Bình lên làm tổng bí thư, thì Đảng Cộng sản đã thảo luận về khả năng dẹp bỏ hệ thống trại cải tạo vừa vi phạm hiến pháp Trung Quốc, vừa bị Liên Hiệp Quốc lên án. Tuy nhiên, xã hội công dân Trung Quốc nghi ngờ Đảng Cộng sản không dám dứt bỏ trang sử đen tối này để bước vào thế giới văn minh.
Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, làn sóng tấn công khủng bố tại miền cực Nam Thái Lan khiến hai binh sĩ thiệt mạng. Ngày hôm nay, cảnh sát Thái Lan thông báo một vụ khủng bố bằng bom tại tỉnh Pattani khiến hai quân nhân thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Vụ đánh bom khủng bố diễn ra trong bối cảnh chính quyền Bangkok đang tiến hành các cuộc thương thuyết hòa bình với một trong số các nhóm nổi dậy vũ trang.
Hai binh sĩ kể trên bị trúng bom tử thương khi đến chi viện cho đồng đội trong một vụ tấn công bằng súng. Vụ đánh bom khiến hai người chết này là một trong loạt 32 cuộc tấn công ở miền cực Nam Thái Lan ngày hôm qua, trong đó ngoài khủng bố bằng bom còn có các vụ gây hỏa hoạn, bắn súng. Mục tiêu của các cuộc tấn công là trụ sở các cơ quan chính quyền, trạm tiếp sóng điện thoại di động hay các cửa hàng thực phẩm tại tỉnh Pattani. Tỉnh Pattani là một trong 3 tỉnh được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Cuộc nổi dậy của nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo tại miền cực Nam Thái Lan kể từ năm 2004 đã khiến hơn 5.500 người thiệt mạng, mà nạn nhân gồm cả người theo đạo Phật cũng như người theo đạo Hồi. Theo các nhà quan sát, lực lượng nổi dậy Hồi giáo tại miền cực Nam Thái Lan vốn thuộc về Malaysia cho đến đầu thế kỷ 20, không thuộc phong trào Hồi giáo thánh chiến quốc tế. Mục tiêu nổi dậy của họ là để chống lại điều mà họ gọi là sự kỳ thị đối với các cư dân gốc Mã Lai theo đạo Hồi tại Thái Lan, một quốc gia với cư dân chủ yếu theo đạo Phật. Cuối tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên đã diễn ra các đàm phán giữa chính quyền Bangkok và các đại diện của một trong các nhóm vũ trang. Chính quyền Thái Lan hy vọng rằng các thương thuyết sẽ cho phép giảm bớt bạo lực, ít nhất là bạo lực chống lại thường dân. Tuy nhiên, như thực tế cho thấy, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Ngày hôm nay, đại diện đoàn thương thuyết của chính quyền khẳng định một lần nữa rằng đàm phán hòa bình sẽ không bị ảnh hưởng. Cuộc gặp tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra ngày 29 tháng 4. Trả lời AFP, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Thái Lan Paradon Patanathapu cho biết, xin trích, đàm phán sẽ tiếp tục, rõ ràng là như vậy. Tôi sẽ tập hợp các biến cố mới đây để chuyển cho phía bên kia. Hết lời dẫn. Về khả năng đi được đến thỏa thuận hòa bình, có nhiều nghi ngờ là các lãnh đạo nổi dậy có liên hệ với chính quyền, không kiểm soát được phong trào nổi dậy vũ trang, gồm rất nhiều nhóm phái tại khu vực này, đặc biệt là không kiểm soát được thế hệ các chiến binh trẻ.
Cuba mở cửa nhà tù cho báo chí thăm viếng. Thứ Ba, mùng 9 tháng 4 vừa qua, lần đầu tiên từ 9 năm qua, Cuba cho phép phóng viên trong và ngoài nước đi thăm 3 nhà tù tại La Habana, gồm một trong 5 trại giam khét tiếng, một nhà tù cho phụ nữ và một nhà giam thanh thiếu niên. Đây là một hình thức tuyên truyền trong bối cảnh Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chuẩn bị xem xét hồ sơ Cuba.
Theo AFP, tù nhân được giới thiệu tiếp xúc với phóng viên nước ngoài tại nhà tù khét tiếng an ninh. Combinado del Este là một người đàn ông 38 tuổi, bị bắt vì buôn tủ lạnh ở Chợ Đen. Người này được vinh dự hướng dẫn báo chí đi thăm một nhà tù ngăn nắp và sạch sẽ. Anh nói là được nhân viên canh ngục đối xử tử tế. Phóng viên AFP cho biết là trong số 6 khu nhà trong trại giam, chỉ có một nơi là mở cửa cho báo chí. Giới bảo vệ nhân quyền đang tập trung tố cáo tình trạng giam cầm tại đảo quốc Cuba, nơi mà trên tổng số 11 triệu dân lại có đến 57.000 người bị nhốt. Hồ sơ vi phạm nhân quyền của chính quyền Cuba sắp được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đem ra xem xét tại Geneva. Trong bản báo cáo năm 2013, Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch khẳng định tình trạng quá tải trong các nhà tù Cuba, tù nhân quá đông, cơ sở chật hẹp, thiếu vệ sinh, tù nhân thiếu dinh dưỡng, bệnh tật, v.v. Tù nhân Cuba cũng không được một cơ chế luật pháp bảo vệ chống tình trạng bị nhân viên canh ngục, bạo hành, tự tiện. Mặc dù vậy, giám đốc nhà tù Combinado del Este, Trung tá Roelis Osorio khẳng định với báo chí quốc tế là tù nhân Cuba được đối xử theo nguyên tắc nhân đạo. Nhân vật này không xác nhận là có bao nhiêu tù nhân chính trị trong các nhà giam, với lập luận là ở Cuba không có tù chính trị mà chỉ có những kẻ phạm tội hình sự.
Còn tại Mỹ, Tổng thống Barack Obama công bố dự thảo ngân sách cho năm 2014. Dự thảo ngân sách có tổng số tiền là 3.770 tỷ đô la, được Tổng thống Barack Obama gửi đến Hạ viện Mỹ ngày hôm qua, bao gồm các biện pháp nhằm làm giảm thâm hụt 1.800 tỷ đô la trong vòng 10 năm. Thông tín viên đài RFI tường trình từ Washington.
Un plan responsable pour la classe moyenne et pour l'emploi. Voilà comment Barack Obama qualifie son budget ce mercredi à la Maison Blanche.
Đây là một chương trình có trách nhiệm đối với tầng lớp trung lưu và đối với công ăn việc làm. Hết lời dẫn. Tại Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nhận định về dự thảo ngân sách của chính phủ Mỹ với lời lẽ như trên. Tổng thống Obama bảo đảm rằng dự thảo này sẽ làm cho nền kinh tế tăng trưởng, đồng thời giảm được thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ. Để làm được điều này, ông đề nghị nâng mức thuế đối với những người Mỹ giàu có nhất tăng thuế đối với thuốc lá, dầu lửa và ngược lại sẽ giảm bớt một số chương trình phúc lợi xã hội. Tổng thống Mỹ hy vọng với các biện pháp này có thể sẽ quyến rũ được các nghị sĩ Cộng hòa. Bác Obama nhấn mạnh, xin trích, tôi không tin rằng các biện pháp này là điều lý tưởng, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận chúng nếu như chúng được đặt trong khuôn khổ của một thỏa hiệp và chỉ nếu như chúng bảo vệ được những người Mỹ dễ tổn thương nhất. Tuy nhiên, thỏa hiệp là khó khăn. Thủ lĩnh của phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho rằng Tổng thống chỉ đưa ra những hứa hẹn nhưng không giữ lời. Cũng theo thủ lĩnh của phe Cộng hòa tại Thượng viện, thì xin trích, kế hoạch này không nghiêm túc. Về cơ bản, đây chỉ là một danh mục các điều mong muốn của cánh tả. Hết lời dẫn. Nhìn chung, dự thảo ngân sách của Nhà Trắng được trình ra hai tháng trễ hơn, chỉ mang tính lý thuyết. Còn trên thực tế, Hạ viện nằm trong tay Đảng Cộng hòa, có quyền quyết định đối với tất cả các luật nào liên quan đến chi phí công.
Raphael Ren, Washington, RFI.
Trong ngân sách năm 2014, an ninh mạng là một trong số các lĩnh vực được chính phủ Mỹ dự định tăng thêm chi phí, trong khi ngân sách dành cho quốc phòng sẽ bị giảm bớt 3,9 tỷ đô la. Nhà Trắng dự kiến chi cho an ninh mạng 4,7 tỷ đô la. Nhiều lĩnh vực nghiên cứu cũng dự kiến được đầu tư thêm, đặc biệt trong nghiên cứu về Alzheimer, phòng và chống virus HIV, SIDA hay dự án nghiên cứu về não người. Toàn bộ ngân sách cho Viện Y tế Quốc gia, viện nghiên cứu công lớn nhất thế giới về y sinh học, vẫn sẽ được giữ nguyên ở mức 31 tỷ đô la. Tổng thống Barack Obama cũng đề nghị tăng ngân sách của Bộ Năng lượng thêm 8%, tức 28,4 tỷ đô la.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Washington cảnh báo Bình Nhưỡng chấm dứt đùa với lửa. Sau những phát biểu thận trọng, cố gắng làm dịu tình hình, giờ đã đến lúc Hoa Kỳ cảnh cáo Bắc Triều Tiên không nên đùa với lửa và hãy từ bỏ ý định bắn hỏa tiễn. Trước thái độ hung hăng của Bình Nhưỡng, coi thường các trừng phạt quốc tế, đe dọa bắn tên lửa, có nguy cơ làm bùng nổ xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Các lực lượng của Mỹ và Hàn Quốc được đặt trong tình trạng báo động nhằm đối phó với mối đe dọa nghiêm trọng của Bắc Triều Tiên. Từ tháng 2 năm ngoái đến nay, Bình Nhưỡng đã thực hiện hai vụ bắn tên lửa, trong đó có một vụ thành công hồi tháng 12 năm 2012, mà phương Tây coi đó là những vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo trá hình. Sau đó, Bắc Triều Tiên lại tiến hành thử nguyên tử, tuyên bố tái khởi động các hoạt động trong chương trình hạt nhân, triển khai tên lửa tầm trung ở phía đông nước này. Trong bối cảnh đó, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel tuyên bố, với luận điệu hiếu chiến, Bắc Triều Tiên đang đùa với lửa và không giúp gì cho việc làm dịu tình hình bất ổn định. Đồng thời, ông cũng khẳng định, chúng ta hoàn toàn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, mọi hành động mà Bắc Triều Tiên có thể thực hiện, đối phó với mọi sự khiêu khích mà nước này có thể tiến hành. Bất chấp lời cảnh cáo của láng giềng và đồng minh Trung Quốc, chính quyền Bình Nhưỡng trong tuần qua đã cho triển khai hai tên lửa tầm trung Musudong ở bờ biển phía đông. Loại tên lửa này có tầm bắn lý thuyết lên tới 4.000 km, như là có thể tấn công các mục tiêu ở Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí trên đảo Guam của Hoa Kỳ. Vụ bắn tên lửa có thể xảy ra trước hoặc sau ngày 15 tháng 4, sinh nhật của Kim Nhật Thành, người sáng lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ông nội của Kim Jong Un. Hành động khiêu khích này cũng có thể diễn ra khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương khối NATO Anders Fogh Rasmussen tới Seoul vào ngày mai, thứ Sáu, 12 tháng 4. Theo nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc, chính quyền Bình Nhưỡng có thể bắn nhiều tên lửa. Quan sát vệ tinh phát hiện, quân đội Bắc Triều Tiên di chuyển nhiều dàn phóng tên lửa Scud có tầm bắn vài trăm km và tên lửa Rodong có thể bắn xa hơn 1.000 km. Trong những ngày vừa qua, nhằm gây nhiễu, đánh lạc hướng tình báo phương Tây, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần di chuyển các dàn phóng tên lửa. Theo báo chí Nhật Bản, hai tên lửa tầm trung Musudong được triển khai chĩa lên trời. Được hỏi về khả năng tên lửa của Bắc Triều Tiên, chỉ huy quân đội Mỹ tướng Mark Tang Damsey nhận định là sau nhiều vụ Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa thành công, cần phải tính tới tình huống xấu nhất. Mặt khác, để làm dịu thái độ hiếu chiến của Bắc Triều Tiên, hôm thứ Ba, mùng 9 tháng 4, chỉ huy các lực lượng Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương, Đô đốc Sam Luklia nói rõ là quân đội Mỹ sẽ chỉ bắn hạ tên lửa của Bắc Triều Tiên nếu như các hỏa tiễn này đe dọa Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc lãnh thổ Hoa Kỳ. phát biểu tại tiểu ban quân lực Thượng viện Hoa Kỳ, đô đốc Lockyer giải thích là quân đội Mỹ không mất nhiều thời gian để xác định được là tên lửa của Bắc Triều Tiên đi theo hướng nào và nhắm vào mục tiêu nào. Dường như rất tức giận vì thái độ của cộng đồng quốc tế cho rằng các đe dọa của Bắc Triều Tiên chỉ là những hành động hoành hoang, hù dọa, khoa chân múa tay. Chính quyền Bình Nhưỡng lên giọng, nói đến một cuộc chiến tranh nhiệt hạch, khuyên nhủ ngoại kiều ở Hàn Quốc nên rời nước này để tránh chiến tranh. Trước đó, Bắc Triều Tiên cũng cảnh báo các cơ quan đại diện nước ngoài ở Bình Nhưỡng là kể từ ngày 10 tháng 4, chính quyền nước này không đủ khả năng bảo đảm an ninh cho họ trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang. Thế nhưng, ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu tuyên bố là cho đến lúc này không có ý định sơ tán các cơ quan đại diện của mình ra khỏi Bình Nhưỡng cũng như Seoul. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới mở đầu sẽ là mục điểm báo do Phiên Mỹ biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh thực hiện với chủ đề Bắc Kinh bảo vệ quyền lợi riêng qua lá bài Bình Nhưỡng, nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt mở lại sau nhiều tháng gián đoạn. RFI đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, nhà hoạt động nhân quyền tại Hoa Kỳ.
RFI Việt ngữ kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, đại diện của Ủy ban Quốc tế yểm trợ cao trào nhân bản mà con chim đầu đàn là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đang bị quản thúc tại Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, được biết là có một cái phái đoàn Hoa Kỳ sang Việt Nam trong khuôn khổ đối thoại nhân quyền hàng năm với Việt Nam. Được biết là cái công cuộc mà đối thoại mà đã bị hoãn lại hồi tháng 12 năm ngoái thưa bác sĩ.
Vâng thưa anh, thì cái cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm đáng giá ra phải diễn vào càng cuối năm 2012, nhưng mà đối thoại nó đã bị hoãn lại vì theo tôi nghĩ vì hai cái lý do chính. Thứ nhất là nhà cầm quyền cộng sản đã càng ngày càng gia tăng đàn áp nhân quyền và không có sự tiến bộ về nhân quyền. Theo các viên chức của Bộ Ngoại giao Mỹ thì cái nhân quyền Việt Nam nó bị suy thoái và rất đáng quan ngại. Cái lý do thứ hai đấy có lẽ là anh biết là cái cuộc bầu cử tổng thống đó, nhiệm kỳ 2 của ông Obama đã bắt đầu, thành ra nó có nhiều thay đổi về nhân sự của Bộ Ngoại giao lúc bây giờ. Thì vì hai cái lý do đó mà họ đã hoãn cái cuộc đối thoại nhân quyền đến ngày 12 tháng 4, tức là ngày mai.
Thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, thì được biết phái đoàn Hoa Kỳ trước khi đi đã có gặp bác sĩ để tham khảo một số ý kiến. Thì xin bác sĩ cho thính giả Việt Nam được biết là cái phái đoàn Mỹ lần này gồm có những cái nhân vật nào và cái nội dung của chuyến đi Việt Nam lần này ra sao?
Vâng thưa anh, thì phái đoàn của Mỹ năm nay được cầm đầu bởi ông Daniel Baer, phó trợ lý ngoại trưởng đặc trách về dân chủ, nhân quyền và lao động tại Bộ Ngoại giao. Tháp tùng ông có bà Laura Saibi, phó giám đốc văn phòng Việt bên Lào, và đặc biệt là phụ trách vấn đề Việt Nam. Ngoài ra thì sẽ có một số những cái nhân vật trong tòa đại sứ Mỹ sẽ tham gia phái đoàn thưa anh.
Theo cái thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 12 năm vừa qua, sau khi có thông tin đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt bị dời lại, thì phía bên Bộ Ngoại giao Mỹ có nói là hai bên đang tìm cách cài đặt các thông số để cho cuộc đối thoại nhân quyền sắp đến đạt được kết quả cụ thể. Thì thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, phái đoàn Mỹ sang Việt Nam dự trù sẽ gặp những ai và sẽ đề cập những vấn đề gì?
Vâng thưa anh, thì chúng tôi cũng đã được ông phó trợ lý ngoại trưởng đặc trách cầm đầu cái phái đoàn đi Việt Nam tham khảo ý kiến vào ngày thứ năm tuần trước Mỹ để đi Việt Nam. Thì ông ấy cũng có cho tôi biết rằng là ông ấy sẽ gặp, ngoài cái cuộc đối thoại nhân quyền có tính cách công khai, thì ông cũng sẽ gặp một số các cái viên chức cao cấp của bên phía nhà cầm quyền cộng sản. Và chúng tôi cũng đã đưa nêu lên là chúng tôi đề nghị rằng là ông nên gặp các cái nhà đối lập song song với những cuộc gặp gỡ những cái viên chức cao cấp của nhà cầm quyền cộng sản. Thì thưa anh, thì chúng tôi đề nghị ví dụ như là ngoài Bắc thì chúng tôi đề nghị ông Nguyễn Văn Đài, ông bác sĩ Phạm Hồng Sơn và bà vợ của luật sư Lê Quốc Quân, hay là bà vợ của luật sư Cù Hà Vũ, hoặc là gặp gia Lý ở trong tù và những cái nhà tranh đấu ở trong Nam, ví dụ như là gia đình của anh Nguyễn Liêu Cày. Thì đó là những cái lời đề nghị của mình, nhưng mà tôi nghĩ là ông ấy sẽ Riêng cha Lý thì tôi nghĩ là sẽ có một cái sự cố gắng sắp xếp để mà có thể thăm được cha Lý để biết qua sức khỏe của cha. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có đề nghị một số những cái điểm mà cần nêu lên trong cái cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ. Đó là thứ nhất là chúng ta phải tập trung cái can thiệp mạnh mẽ cho các cái nhà tranh đấu dân chủ đang bị cầm tù. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải chú trọng nhiều đến những cái cải thiện có tính cách lâu dài và cụ thể để mà làm nền tảng cho một cái nước Việt Nam dân chủ trong tương lai. Thí dụ như là chúng ta cần phải bỏ cái điều 4 hiến pháp, nó cho phép nhà cầm quyền cộng sản một cách bất hợp pháp toàn quyền cai trị đất nước đứng trên cả nhân dân. Cái điểm thứ hai nữa là phải bỏ những cái điều mà trong bộ hình luật nó có tính cách mơ hồ để mà buộc tội các cái nhà tranh đấu. Thí dụ như điều 79 lật đổ chính phủ hoặc là 88 tuyên truyền chống chế độ. Chúng tôi cũng đòi hỏi là phải có cái cải thiện về cái vấn đề mà thủ tục tố tụng và tòa án nó phải phù hợp với lệnh luật pháp quốc tế, cũng như là phải chấm dứt những cái cuộc khám xét bắt bớ xông vào nhà người ta mà bắt bớ rồi lấy đi những cái tài sản, những cái vật dụng của người ta rồi bắt giữ mang người ta đi mà không có án lệnh của tòa án. Chúng tôi cũng khuyến cáo rằng là nên có một cái lịch trình bầu cử tự do để dân chúng Việt Nam có quyền lựa chọn một cái thể chế chính trị phù hợp với mình. Đó là những cái điều mà chúng tôi đề nghị. Thưa anh.
Thưa bác sĩ, thời sự của Việt Nam trong những tuần qua mà có lẽ sôi động nhất là cái tình trạng mà những người dân, nông dân đã bị cướp đoạt đất đai như là ở ngoại vi Hà Nội, ở Hưng Yên, trường hợp của ông Đoàn Văn Vương.
Chúng tôi cũng có đề cập một cách rất chi tiết về cái nhân vật của Đoàn Văn Vương. Thì tôi nói là cái vụ án mà xử ông Đoàn Văn Vương là một cái sự mà gây công phẫn không những cho công chúng ở vùng Hải Phòng mà cho tất cả nhân dân trong nước. Và chúng tôi yêu cầu ông lưu ý, chúng tôi cũng nêu trường hợp của đại úy Nguyễn Hữu Cầu, của luật sư mới bị bắt là Lê Quốc Quân, cũng như là trường hợp của nhạc sĩ trẻ yêu nước Việt Khang, thưa anh, với lại trường hợp Điếu Cày, với lại trường hợp của Tạ Phong Tần. Đó là những cái người mà chúng tôi nêu lên, nhưng mà chúng tôi cũng có nộp một cái danh sách hết sức là đầy đủ của các tù nhân đang bị giam giữ ở Việt Nam do nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyền ở trong nước gửi ra. Cùng một ngày hôm đó thì chúng tôi cũng đệ nạp, cũng gửi cho cái phái đoàn những cái lời đề nghị của bác sĩ Nguyễn Anh Quế, cũng như là một cái bản tường trình về nhân quyền, tình trạng tồi tệ về nhân quyền trong 3 tháng đầu tiên của năm 2013. Thưa anh.
Dạ. Câu hỏi cuối cùng thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, trong những cái cuộc gặp gỡ như vậy thì bác sĩ có cảm thấy là phía phái đoàn Hoa Kỳ nắm vững tình hình nhân quyền ở Việt Nam hay không ạ?
Vâng, thưa anh, thì nếu mà đứng về phương diện mà chúng tôi đã làm cái công việc mà đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến khuyến cáo về cái phái đoàn của Mỹ đi Việt Nam để mà đối thoại về nhân quyền cả trong vòng 10 năm nay, thì tôi thấy năm nay á có lẽ là cái sự hiểu biết về tình trạng nhân quyền Việt Nam cũng như là sự cương quyết để mà vận động cho nhân quyền Việt Nam, tôi thấy có lẽ nó tốt hơn trong 4-5 năm về trước. Nhưng mà theo tôi thì tôi nghĩ những cái cuộc đối thoại về nhân quyền mà nó có tính công khai đó nó cũng sẽ không mang lại kết quả nhiều. Thì như mà những cái lúc mà trao đổi một cách bán chính thức với là ông Daniel Bayer, ông có trợ lý cầm đầu phái đoàn ấy, thì ông nói là cái đối thoại này nó như là chơi ping pong ấy, đánh qua đánh lại, nghĩa là phải kiên trì, anh nào mà không kiên trì thì là bị thua. Thành ra đó là một cái chuyện mà ông ấy nói là nó cứ giằng dai, nó cứ củ nhảy. Nhưng mà theo tôi nghĩ nó có thể, tôi hy vọng là nó có thể có những biến chuyển, những cái đột phá, những cái thay đổi là qua những cái cuộc tiếp xúc riêng rẽ của ông ấy đối với các cái nhà lãnh đạo, những cái nhà mà cầm quyền và ông dự trù. Và cái điều nữa là tôi rất vui mừng là có lẽ ông ấy sẽ gặp một số các cái nhân vật đối lập trong nước để chứng tỏ rằng là tôi nói với ông là đó là điều cần thiết. Thứ nhất là ông đừng có lo gì về cái chuyện mà những người đó sẽ bị đe dọa về tính mạng hay là nguy hiểm về an ninh. Càng các ông càng nhắc tới bao nhiêu, càng thăm viếng họ bao nhiêu thì trái lại cái an ninh của họ càng được bảo đảm hơn. Và ngoài ra nó chứng tỏ rằng là chính quyền Mỹ và nhân dân Mỹ công nhận cái có đối lập ở Việt Nam, công nhận các phong trào tranh đấu dân chủ ở Việt Nam qua các cái cuộc thăm viếng các cái nhân vật đối lập. Thế nên xin ông cố gắng giữ những cái điểm đó. Tin giờ chót tôi mới nhận được vài tiếng hồ, thì riêng ở trong Nam đó thì vì cái hoàn cảnh nó rất là chặt chẽ và bác sĩ Quế cũng bị theo dõi bao vây, thành ra ông tôi được biết là ông phó phụ tá ngoại trưởng cũng đã có điện đàm nói chuyện với bác sĩ Quế trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ trong buổi chiều ngày hôm nay.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Ủy ban Yểm trợ Cao trào Nhân bản tại Việt Nam.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Trung Quốc tức giận về bản thỏa thuận đánh cá chung giữa Nhật Bản và Đài Loan. Nhiều công ty du lịch Trung Quốc ngừng đưa khách sang Bắc Triều Tiên. Tù cải tạo tại Trung Quốc bị bạo hành ở cơ sở thí điểm Liêu Ninh. Cuba mở cửa nhà tù cho báo chí thăm viếng. Mục mỗi ngày một sự kiện, Washington cảnh báo Bình Nhưỡng chấm dứt đùa với lửa. Đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt mở lại sau nhiều tháng gián đoạn. RFI đặt câu hỏi bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, nhà hoạt động nhân quyền tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Hôm qua, Viện Bảo tàng Louvre nổi tiếng ở Paris đã đóng cửa trong vòng một ngày. 200 nhân viên của Viện Bảo tàng đã quyết định sử dụng quyền đình công để bày tỏ sự phẫn nộ trước hiện tượng các băng nhóm móc túi hoành hành tại Louvre như chốn không người. Nhật báo cánh hữu Le Figaro nhận định Viện Bảo tàng Louvre đóng cửa là một sự kiện rất hiếm hoi. Lần gần đây nhất là vào tháng 12 năm 2009, nhân viên đình công để chống lại kế hoạch giảm biên chế. Sự kiện đình công ngày hôm qua biểu thị tầm mức một hiện tượng đã kéo dài từ nhiều tháng qua. Theo báo Le Parisien, sau cuộc họp toàn thể và hội ý giữa ban giám đốc với các công đoàn, hôm qua hàng trăm nhân viên Bảo tàng Louvre đã đến biểu tình trước Bộ Văn hóa Pháp.
Lợi dụng việc bảo tàng miễn phí vào cửa cho những người trẻ dưới 26 tuổi, bọn móc túi đã kéo nhau vào, mỗi lần từ 20 đến 30 tên, để móc ví khách tham quan mà số lượng lên đến 10 triệu người một năm. Le Parisien cho biết thêm, các băng nhóm móc túi hầu hết là thanh thiếu niên người Đông Âu.
Thực ra không chỉ có bảo tàng Louvre mà những địa điểm du lịch nổi tiếng khác như nhà thờ Đức Bà Paris, khu vực Opera với các thương xá sang trọng, tháp Eiffel v.v. đều là nạn nhân của bọn trộm cắp có tổ chức, cũng như các trạm xe điện ngầm xung quanh các địa điểm trên. Nhưng tại thánh đường của nghệ thuật này, khi khách tham quan chú tâm thưởng lãm các tác phẩm nổi tiếng thế giới, họ đã lơi lỏng cảnh giác và trở thành mồi ngon của các băng nhóm móc túi. Từ mùa hè rồi, ban giám đốc Viện Bảo tàng Louvre đã chuyển sang thế tiến công, hợp tác chặt chẽ với phía cảnh sát. Vào đầu tháng 9, một cuộc họp đầu tiên đã được tổ chức với Viện Kiểm sát Paris. Sau đó, Bảo tàng Louvre đã nộp đơn kiện vào tháng 12 năm ngoái, trong đó nói rõ là có cả đơn của 150 cá nhân. Từ ngày 1 tháng 5 sắp tới, thêm nhiều bản hướng dẫn bằng nhiều thứ tiếng sẽ được trang bị, đặc biệt là bằng tiếng Triều Tiên, tiếng Nhật và tiếng Hoa. Các du khách dễ trở thành nạn nhân nhất là khách du lịch Nhật Bản, thường kinh ngạc trước các hành động bạo lực mà họ ít khi chứng kiến, và nói chung là người châu Á, vốn có thói quen mang theo nhiều tiền mặt. Một thủ tục cớ mất được đơn giản hóa cũng đã được áp dụng. Ban giám đốc Bảo tàng Louvre nói thêm, chúng tôi cũng làm việc với các lãnh sự quán những nước liên quan để phát hiện các thói quen ứng xử của công dân nước họ có thể khiến những người này trở thành con mồi cho bọn móc túi. Chẳng hạn như việc để các xấp tiền nhô lên ở túi quần sau, để điện thoại di động trong những túi áo quá lớn, không gài túi xách, v.v. Những chỉ dẫn này được công bố trên trang web của cơ quan du lịch Paris và của các lãnh sự quán. Phía bảo tàng Orsay thì cho biết, các thông báo trên loa phóng thanh ở bên trong và bên ngoài bảo tàng cũng có tác dụng rất tốt. Tại Viện Bảo tàng Louvre, đại diện công đoàn SD cho biết, các nhân viên rất chán ngán, đôi khi họ đến làm việc với tâm trạng sợ hãi vì phải đối đầu với các băng nhóm móc túi ngày càng hung hăng hơn, trong đó có nhiều người vị thành niên vào cửa miễn phí, bị cảnh sát bắt sau khi hành sự, nhưng vài ngày sau lại tái xuất hiện. Các tác phẩm trưng bày được bảo vệ tốt hơn là nhân viên. Theo giám đốc truyền thông của Louvre, thì tình hình đang có xu hướng trầm trọng hơn, gây khó khăn cho các nhân viên trong nhiệm vụ tiếp đón công chúng và bảo vệ các tác phẩm. Một loạt các biện pháp mới đã được đưa ra, từ việc cấm vào cửa những kẻ chuyên giật túi sách đã bị nhận diện, cho đến việc lắng nghe các nhân viên làm nhiệm vụ hướng dẫn và bảo vệ. Tối qua, nhiều nhân viên cảnh sát đã được điều đến trước lối vào kim tự tháp để trấn áp bọn móc túi vị thành niên. Về phía quận trưởng quận 1, ông Jean-François Le Carré thì đã yêu cầu sở cảnh sát Paris tái lập quy định cấm ăn xin tại khu vực bảo tàng Louvre và kế cận.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Báo chí Paris hôm nay quan tâm đến sự xuất hiện của Tổng thống Pháp François Hollande trên truyền hình hôm qua sau một loạt scandal làm rung động chính giới. Nhật báo cánh hữu Le Figaro chạy tựa, Hollande bây giờ là vấn đề đạo đức, nhại lại khẩu hiệu tranh cử của ông, bây giờ là lúc cần phải thay đổi.
Người đứng đầu nhà nước Pháp cam kết sẽ không khoan nhượng trong cuộc đấu tranh cho sự minh bạch, nhưng theo Le Figaro thì các biện pháp mà ông đưa ra khó thể tạo được sự đồng thuận. Một ít đạo đức, rất nhiều khắc khổ, đó là tựa trang nhất của Nhật báo Cộng sản L'Humanité. Tờ báo nhận xét, ông Hollande loan báo một loạt các phương pháp chống tội phạm tài chánh, nhưng lại từ chối thay đổi mục tiêu chính sách. Nhật báo kinh tế Les Echos dành 5 trang báo lớn cho chủ đề Hollande tăng cường vũ khí chống trốn thuế, và trong bài xã luận mang tựa đề Minh bạch trong sự bất nhất, tờ báo cho rằng việc yêu cầu các dân biểu nghị sĩ công khai minh bạch sẽ khả tính hơn nếu các thành viên chính phủ cũng hành động tương tự. Tờ báo Công giáo La Croix trong bài xã luận Cú sốc cũng nhận định bài phát biểu của ông Hollande không tạo ra được cú sốc đạo đức như mong muốn. Chính phủ và Tổng thống Pháp đang ở thế yếu, các chính sách hiện nay từ hôn nhân đồng tính cho đến các chủ trương kinh tế đang làm tăng thêm chia rẽ và ngờ vực, thậm chí ngay trong các thành viên chính phủ. Theo La Croix, sự thiếu nhất quán đã khiến không thể tạo được cú sốc lòng tin. Nhật báo cánh tả Libération chạy tích trang nhất, các thiên đường trốn thuế bị cho xuống địa ngục. Ông François Hollande và châu Âu hứa hẹn một loạt các biện pháp chống lại các thiên đường thuế khóa, nhưng Libération đặt câu hỏi liệu các biện pháp này có hiệu quả hơn các cam kết trước đây hay không. Cũng liên quan đến thuế má, Le Monde đăng bài phỏng vấn nhà tỷ phú Bernard Arnault, tổng giám đốc tập đoàn LVMH và là người giàu thứ nhì nước Pháp, về việc ông này từ bỏ ý định xin nhập quốc tịch Bỉ.
Nhìn sang châu Á, Nhật báo Công giáo La Croix quan tâm đến một giai cấp trung lưu hăng hái tiêu thụ tại Bangladesh. Đất nước thuộc loại nghèo nhất thế giới đã bắt đầu cất cánh, hình thành một lớp trung lưu mới, khao khát văn hóa tiêu dùng, đồng thời cũng là nhân tố cho những thay đổi.
Bài báo của đặc phái viên La Croix tại Dhaka mở đầu với việc miêu tả Baksundara City, một trung tâm thương mại vừa khánh thành cách đây một năm, có 6 tầng và 2.200 cửa hàng, bán những món hàng thời thượng nhất, từ điện thoại di động, giày dép cho đến hàng điện tử. Đây là một mall theo kiểu Mỹ, do Baksundara Group, một tập đoàn địa ốc của Bangladesh, thuộc quyền một trong những gia đình giàu nhất nước này, đầu tư với khoảng 77 triệu euro. Một cặp vợ chồng trẻ cho biết, tuy hàng hóa ở đây có đắt hơn bên ngoài, nhưng vào trung tâm thương mại này, khách hàng có cảm tưởng như đang ở một nước phát triển. Cách đây 20 năm, vẫn còn đến 60% người dân Bangladesh sống dưới ngưỡng nghèo khó, nhưng nay tỷ lệ này đã xuống còn 30% và xuất hiện một lớp người trung lưu chiếm khoảng 5-10% dân số. Sự tăng trưởng kinh tế phần lớn nhờ vào ngành dệt may. Bangladesh là một quốc gia được hưởng lợi trong quá trình toàn cầu hóa. Trong khi lương dần tăng tại Trung Quốc và Ấn Độ, thì các nhà đầu tư nước ngoài nhận thấy có thể thu lợi khi cho sản xuất các loại quần áo giá rẻ ở Bangladesh. Với 5.000 xưởng may, 4 triệu công nhân, Bangladesh gia công cho nhiều tập đoàn thời trang lớn như Zara, H&M. Công nghiệp dệt may mang lại cho đất nước này 15 tỷ euro trong năm ngoái. Giá gia công tại đây thấp nhất trong khu vực, dù lợi nhuận thấp nhưng số lượng đặt hàng lớn đã bù lại. Nguồn ngoại tệ thứ hai từ 10 triệu người lao động Bangladesh ở nước ngoài. Năm ngoái họ gửi về nước 10 tỷ euro, lớn hơn gấp 6 lần so với tất cả những khoản viện trợ quốc tế mà Bangladesh nhận được. Cho dù là một nền kinh tế hướng về xuất khẩu, nhưng cán cân thương mại của nước này lại thâm hụt do cơn sốt mua sắm của lớp trung lưu mới. Một căn hộ mới xây trong một tòa nhà hiện đại có giá đến nửa triệu euro, nhưng nhu cầu vẫn lớn. Trên đường phố rất nhiều xe hơi mới, và trên truyền hình thì những chương trình mua sắm nở rộ.
Cũng liên quan đến châu Á, Nhật báo Le Monde cho biết, để sản xuất sữa bột, nhà sản xuất Sinutra, đứng thứ ba Trung Quốc, lập nhà máy tại Bretagne. Công ty này đã ký kết với hợp tác xã Pháp Sodian để có được 288 triệu lít sữa một năm, trong bối cảnh người tiêu dùng Trung Quốc không còn tin tưởng ở sản phẩm trong nước.
là chủ nhãn hiệu sữa San Yuan tại Trung Quốc, Sinutra hôm qua cho biết đã được bật đèn xanh cho việc lập nhà máy tại vùng Bretagne của nước Pháp. Công ty sẽ đầu tư 90 triệu euro để xây dựng hai tháp sấy. Còn Sodian, hợp tác xã chuyên về sữa hàng đầu của Pháp, cam kết cung ứng 288 triệu lít sữa hàng năm và một lượng tương đương 24.000 tấn lactosium. Sản phẩm này dùng để sản xuất sữa cho trẻ em mà thị trường Trung Quốc luôn đòi hỏi. Các nhà sản xuất sữa Trung Quốc đang hướng ra nước ngoài để có được các sản phẩm từ sữa có chất lượng cao và sở hữu được kỹ thuật. Đại diện Sinutra cho biết sau khi so sánh, họ nhận thấy nguồn sữa của Pháp, một nước châu Âu có nền nông nghiệp mạnh, là tốt nhất. Các tháp sấy mới có thể sản xuất ra 60.000 tấn sữa bột mỗi năm cho thị trường Trung Quốc, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng châu Âu và tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm khắc nhất. Sữa chất lượng cao từ Pháp sẽ thu hút các gia đình Trung Quốc vốn vẫn còn ấn tượng từ xì căng đan sữa nhiễm melamin hồi năm 2008 làm cho 6 em bé chết và 300.000 em khác bị bệnh, theo như con số chính thức. Người tiêu dùng không hề tin các nhãn hiệu sữa Trung Quốc và ngay khi có thể, họ đều mua sữa ngoại, dẫn đến mất thăng bằng cung cầu.
Trong phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi mục Tiêu điểm thời sự do Tú Anh biên soạn với đề tài Bắc Kinh bảo vệ quyền lợi riêng qua lá bài Bình Nhưỡng.
Bắc Kinh tạo cảm giác là điềm nhiên tòa thị để Kim Jong-un hù dọa cộng đồng quốc tế bằng chiến tranh nguyên tử. Trung Quốc không đủ ảnh hưởng để kiềm chế đàn em, hay tệ hơn nữa là thao túng bên trong hậu trường gây khó khăn cho Hoa Kỳ. Trên thực tế, từ năm 1950 đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn thi hành một chính sách duy nhất, sử dụng Bắc Triều Tiên làm lá chắn để bảo vệ quyền lợi cốt lõi. Sau hai tháng khiêu khích, từ thử tên lửa tầm xa đến nổ hạt nhân trong lòng đất, Bắc Triều Tiên với nền kinh tế nửa sống nửa chết, tuyên chiến với Mỹ, dọa đánh Hàn Quốc và Nhật Bản, kéo thế giới vào chiến tranh hủy diệt.
Nguy cơ xảy ra chiến tranh rất lớn, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cảnh cáo lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đi quá xa, và cho đến giờ Washington cũng như là hai chính phủ cánh hữu tại Tokyo và Seoul đều giữ thái độ trầm tĩnh, vừa không thách thức Bình Nhưỡng, vừa không kích động công luận của mình. Ba nước đồng minh tăng cường các biện pháp quân sự phòng vệ và răn đe, nhưng tránh không làm mất mặt Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh căng thẳng, hôm thứ Hai đầu tuần vừa qua, Mỹ đã thận trọng hoãn lại một cuộc thử nghiệm tên lửa liên lục địa. Thế nhưng, chỉ vài giờ sau thì Bình Nhưỡng vẫn leo thang tuyên bố rút hết 53.000 nhân công ra khỏi khu công nghiệp Kaesong. Đích thân Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã thúc giục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình can thiệp để ép Kim Jong-un xuống thang. Thế nhưng, ngoài những lời tuyên bố kêu gọi hai bên bình tĩnh, Bắc Kinh chưa có một động thái cụ thể nào. Tại sao? Theo các nhà phân tích và quan chức Trung Quốc cũng nhìn nhận là từ thời Mao Trạch Đông cho đến Tập Cận Bình, ban lãnh đạo Trung Quốc chỉ có một chính sách duy nhất là bảo vệ quyền lợi của họ, tức là sự tồn vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nói cách khác thì dù Mao Trạch Đông gửi quân sang giúp Kim Nhật Thành năm 1950 hay là thái độ thụ động của ông Tập Cận Bình trước các động thái khiêu khích của chính quyền Kim Jong-un ngày nay, đấy không phải là vì quyền lợi của Bắc Triều Tiên, cũng không phải vì nhân dân Trung Quốc, mà tất cả đều nhằm phục vụ thế độc tôn của Đảng Cộng sản Hoa Lục.
Để tìm hiểu chính sách của Trung Quốc, có lẽ cần phải đi ngược thời gian, tìm lại quan hệ lịch sử nhiều thăng trầm giữa hai nước Trung Triều. Trước hết, chuyên gia Pháp Antoine Bondage thuộc Viện Nghiên cứu Asia Centre và Đại học Chính trị Paris nhận định, từ năm 1950 đến nay, sách lược Bắc Triều Tiên của Bắc Kinh là một chính sách thực dụng nhằm duy trì tình trạng chia cắt tại bán đảo Triều Tiên. Ngày 19 tháng 10 năm 1950, theo lệnh của Mao Trạch Đông, hàng trăm ngàn chí nguyện quân đã tràn sang bán đảo Triều Tiên trợ sức cho quân đội Kim Nhật Thành, lúc đó đang bị cuộc phản công của Liên Hiệp Quốc do Hoa Kỳ chỉ huy đè bẹp phải chạy lui về biên giới Trung Hoa. Lý do chính thức được Bắc Kinh cổ vũ tuyên truyền vào thời điểm đó là giúp Bắc Triều Tiên chống Mỹ, bảo vệ lãnh thổ qua khẩu hiệu 8 chữ: kháng Mỹ, viện Triều, bảo gia, vệ quốc. Nếu Hoa Lục và Bắc Triều Tiên tự cho là anh em môi hở răng lành, thì mục tiêu tối hậu của Bắc Kinh là bảo vệ quyền lợi sinh tử, duy trì một nửa nước Triều Tiên làm trái độn, mà họ gọi là Quảng Xung Quốc, đối đầu với đế quốc Mỹ trấn đóng tại miền Nam vĩ tuyến 38. Và cũng để bảo vệ quyền lợi cốt lõi này mà ban lãnh đạo Trung Quốc chấp nhận hy sinh hàng chục ngàn sinh mạng, trong đó có con trai cả của Mao Trạch Đông là Mao Ngạn Long. Hệ quả tiếp theo là Trung Quốc đánh mất cơ hội hòa giải với Hoa Kỳ, thực hiện kế hoạch thống nhất với Đài Loan bằng vũ lực. Đã vậy, do bị cô lập với phần còn lại của thế giới, Trung Quốc không bắt được con tàu tái thiết sau Thế chiến thứ hai và phục hưng kinh tế sau cuộc nội chiến với Quốc dân đảng, cho nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới thành lập bị suy yếu thêm. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh với Mỹ và xung khắc với Liên Xô, Bắc Kinh bằng mọi giá phải hậu thuẫn Bình Nhưỡng để không cho chế độ Kim Nhật Thành sụp đổ hoặc ngã theo Moscow. Nhưng cũng vì mang món nợ máu xương với Bắc Kinh, nên ngày 11 tháng 7 năm 1961, Bắc Triều Tiên đã ký một hiệp ước hợp tác song phương, được đặt tên là Trung Triều Hữu Hảo Hợp tác Hỗ trợ Điều ước.
Bị Trung Quốc dùng món nợ xương máu làm chất liệu xây dựng quan hệ anh em, Đảng Lao động Triều Tiên tỏ ra cảnh giác tột độ, tuy gọi là anh em, là đồng minh, nhưng không bên nào tin cậy bên nào. Theo lời giáo sư Lee Jong-suk thuộc Trung tâm Nghiên cứu Jae-sung ở Seoul, thì Bình Nhưỡng đang tìm mọi cách để ngăn chặn ảnh hưởng Trung Quốc. Nhà sáng lập chế độ Bắc Triều Tiên tung ra thuyết chủ thể và thanh trừng các đảng viên thân Trung Quốc. Lợi dụng thế phân tranh giữa Mao và Stalin, Kim Nhật Thành đã khai thác cả Bắc Kinh lẫn Moscow để phục vụ quyền lợi của chính mình. Tuy nhiên, trong thập niên 70, Trung Quốc đã từ chối ủng hộ một kế hoạch của Kim Nhật Thành dự định đánh chiếm Hàn Quốc. Một lần nữa, Bắc Kinh không để cho Bình Nhưỡng tự tung tự tác.
Sau chiến tranh lạnh vào thập niên 1990, Trung Quốc bị một loạt biến cố từ bên ngoài lẫn bên trong gây điên đảo. Sau vụ đàn áp phong trào sinh viên đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989, Bắc Kinh bị thế giới tẩy chay. Hai năm sau, Liên Xô sụp đổ, thúc đẩy Trung Quốc phải cải tổ kinh tế, mở cửa, tìm đối tác mới để tồn tại. Đối tác đó là Hàn Quốc. Thật ra từ năm 1986, song song với tiến trình dân chủ hóa chế độ, Seoul đã nhanh chóng hòa giải với hai kẻ thù cũ là Bắc Kinh và Moscow. Năm 1990, Hàn Quốc thiết lập ban giao với Liên Xô, vài tháng trước khi Cộng sản Đông Âu tan hàng. Trong thế cô lập, Trung Quốc đã chấp nhận bàn tay mời gọi của Hàn Quốc. Khi Liên Xô tan rã, Trung Quốc yên tâm không còn e sợ Bắc Triều Tiên ngã vào vòng tay của Moscow. Ngày 24 tháng 8 năm 1992, Bắc Kinh và Seoul thiết lập ban giao, ghi dấu một bước chuyển hướng quan trọng trong quan hệ 40 năm Bắc Kinh-Bình Nhưỡng.
1980, Trung Quốc đã gia tăng giao thương với Hàn Quốc để thu hút đầu tư, kỹ thuật phục vụ chính sách mở cửa cải cách của Đặng Tiểu Bình. Từ 120 triệu đô la năm 1983, trao đổi thương mại giữa hai bên tăng lên 1,68 tỷ trong năm 1987 và lên 11 tỷ 660 triệu trong năm 1991 so với 623 triệu đô la trong quan hệ mậu dịch Bắc Kinh-Bình Nhưỡng cùng năm. Cũng phải nói là sự quan tâm của Trung Quốc vào sức mạnh kinh tế của Hàn Quốc là chuyện đương nhiên. Vào thời điểm năm 1991, tổng sản lượng quốc gia GDP của Hàn Quốc là 329 tỷ đô la, cao gấp 17 lần GDP của Bắc Triều Tiên. Hệ quả là quan hệ Trung Triều bị suy thoái lập tức, Bắc Kinh ngưng hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên nhập khẩu hàng hóa. Quan hệ thương mại bị suy giảm từ 899 triệu đô la trong năm 1993 xuống còn 730 triệu trong năm 1999. Ngày 8 tháng 7 năm 1994, Kim Nhật Thành qua đời làm cho Bắc Triều Tiên suy yếu thêm. Lo sợ bị Trung Quốc bỏ rơi, mà Liên Xô thì đã tan rã, Bình Nhưỡng không còn lối thoát nên chấp nhận bàn tay của Mỹ, ký kết Hiệp định Khung ngày 21 tháng 10 năm 1994 tại Geneva, đình chỉ tham vọng hạt nhân, đánh đổi viện trợ nhân đạo từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Phải chờ đến năm 2000 sau chuyến công du đầu tiên của Kim Jong-un mà tình trạng sức khỏe đã không tốt, quan hệ hai nước mới được hâm nóng trở lại.
Trong 10 năm trở lại đây, chính sách Trung Triều của Bắc Kinh gần như không thay đổi. Bắc Triều Tiên được sử dụng để phục vụ quyền lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tiếp tục duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Seoul, Bắc Kinh cũng ủng hộ chế độ Bình Nhưỡng từ chính trị đến kinh tế. Tuy nhiên, chính sách này hoàn toàn nhằm phục vụ ba quyền lợi quan trọng theo thứ tự. Thứ nhất là tình hình ổn định, thứ hai, lãnh thổ phân chia, và thứ ba, không chạy đua vũ trang hạt nhân. Như tuyên bố của Đới Bình Quốc, Cố vấn Quốc vụ Viện năm 2010, ba quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc là ổn định chính trị, an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Ổn định chính trị tại Trung Quốc đồng nghĩa với vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản tại Hoa Luật không bị đe dọa là ưu tiên số một của Bắc Kinh. Do vậy, ổn định tại bán đảo Triều Tiên, lò thuốc súng của khu vực là trọng điểm của ba quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc.
Theo nhận định của giáo sư chính trị quốc tế Pháp Antoine Baudard, thì sự phát triển của châu Á-Thái Bình Dương tùy thuộc vào tình hình an ninh tại bán đảo Triều Tiên. Kinh tế khu vực phát triển thì kinh tế Trung Quốc mới phát triển, đảm bảo cho chế độ sống còn và cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc tồn tại ở vai trò độc tôn. Điều kiện thứ hai, bán đảo Triều Tiên tiếp tục bị chia đôi thì Trung Quốc được hai điều lợi, có Bắc Triều Tiên làm trái đội đối đầu với quân lực Mỹ ở Nam Hàn và cùng lúc tăng cường ảnh hưởng kinh tế của Bắc Triều Tiên đối với Bình Nhưỡng xuyên qua các hợp đồng khai thác tài nguyên mượn đường ra biển Nhật Bản và mở mang vùng Đông Bắc Trung Quốc giáp giới với Bắc Triều Tiên. Quyền lợi kinh tế này tuy vậy không phải là lý do khiến cho Trung Quốc chống lại viễn ảnh thống nhất tại nước láng giềng. Nhiều nhà phân tích Trung Quốc gần như gián tiếp nhìn nhận chuyện phải đến sẽ đến, bán đảo Triều Tiên sẽ gom về một mối trong tương lai trong chế độ tự do. Tuy nhiên, các điều kiện để Nam Hàn nuốt Bắc Hàn chưa được ấn định một cách rõ ràng, bất chắc quá lớn theo quan điểm của Bắc Kinh. Không có gì bảo đảm bán đảo Triều Tiên thống nhất không gây thiệt hại cho quyền lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điểm cuối cùng, Bắc Kinh cũng nghiêng về giải pháp phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên vì sợ Hàn Quốc và Nhật Bản cũng chạy đua trang bị vũ khí nguyên tử.
Theo các chuyên gia, trong bầu không khí căng thẳng hiện nay và trước nguy cơ chiến tranh nguyên tử, chỉ có Hàn Quốc mới cứu được Bắc Triều Tiên. Theo nhận định của chuyên gia Nga Andrei Lankov, Bắc Kinh tuy không hài lòng thái độ khó kiểm soát của đàn em láng giềng, nhưng vì quyền lợi của mình phải ủng hộ Bình Nhưỡng để duy trì nguyên trạng tại bán đảo Triều Tiên. Đối với Trung Quốc thì mọi thay đổi đều gây tổn hại sinh tử cho Đảng Cộng sản Hoa Lục, hai miền Nam Bắc thống nhất dưới ngọn cờ Hàn Quốc. Chế độ Bắc Triều Tiên sụp đổ hay Bình Nhưỡng có thành công chế tạo được vũ khí hạt nhân thì hệ quả của nó sẽ làm đảo lộn tình hình trong khu vực và đe dọa sự tồn vong của chính bản thân chế độ độc tài Trung Quốc. Thế nhưng, Bắc Kinh có phương tiện, có đủ quyết tâm chính trị để kiềm chế Bình Nhưỡng hay không? Thái độ gần như thụ động của Trung Quốc, thành viên Hội đồng Bảo an trước hàng loạt hành động khiêu khích của dòng họ Kim là cố tình hay do bất lực, theo các nhà ngoại giao Hàn Quốc thì thực tế rất nghịch lý. Dù Trung Quốc là điểm tựa của chế độ Bắc Triều Tiên, nhưng ảnh hưởng của Trung Quốc không đủ mạnh, vũ khí duy nhất của Bắc Kinh là chiếc chày vồ. Trung Quốc chỉ cần đóng cửa biên giới, cắt viện trợ nhiên liệu, thực phẩm là chế độ Bình Nhưỡng sẽ sụp đổ trong 3 ngày. Tuy nhiên, trừng phạt Bình Nhưỡng để làm gì khi mà quyền lợi cốt lõi của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị tác hại? Biện pháp mạnh không được, mà thuyết phục cũng không được. Bắc Triều Tiên đã trở thành một cục xương trong cổ họng Trung Quốc. Về phần Bắc Triều Tiên, tuy sống nhờ Trung Quốc, nhưng gia đình họ Kim khôn ngoan chọn con đường tự túc tự cường theo ý thức hệ chủ thể của Kim Nhật Thành, tránh không lệ thuộc vào Thiên Triều Trung Quốc. Đó là một trong những lý do giải thích tại sao chiến lược ngoại giao của Bình Nhưỡng luôn luôn độc lập. Từ thời chiến tranh lạnh, ông Kim Nhật Thành biết vận dụng thế xung khắc Bắc Kinh-Moscow để thu lợi, và từ nay người nối nghiệp sẽ khai thác thế đối nghịch giữa Bắc Kinh và Washington để bảo vệ cơ đồ. Bắc Triều Tiên đang thương thuyết với Nga, xây ống dẫn khí đốt và vươn tay đến ASEAN để tìm đối tác thương mại là những tín hiệu chủ động hướng về tương lai của Bình Nhưỡng. Theo chuyên gia Antoine Bondage, Bắc Kinh càng bất lực hơn nếu tân tổng thống Park Geun Hye ở Hàn Quốc thực hiện lời hứa lúc tranh cử, tỏ ra mềm mỏng với Bình Nhưỡng. Một chiến lược mới từ Seoul có ba điều lợi. Một là ít tốn kém chính trị, hai là tránh cho Mỹ phải can thiệp trực tiếp, và ba là tạo cơ hội cho Bình Nhưỡng tách xa Bắc Kinh. Thái độ hù dọa chiến tranh hạt nhân trong những tuần qua phải chăng là thủ đoạn của Kim Jong-un trắc nghiệm Washington và Seoul trước khi dứt khoát lựa chọn? Chưa ai có thể trả lời dứt khoát câu hỏi này. Tuy nhiên, Đây là ý kiến chung của công luận tại Hàn Quốc. Theo Asia News, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã kêu gọi cộng đồng công giáo cầu nguyện cho Bắc Triều Tiên. Đức cha Phaero Kung U In nói rằng chính quyền Bắc Triều Tiên gây tình trạng căng thẳng hiện nay là để cứu thể diện và xin cứu đói. Bình Nhưỡng đe dọa mọi người vì không đủ khả năng vực dậy nền kinh tế và tự cứu mình khỏi phải đi đến chiến tranh.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách với đề tài phỏng vấn họa sĩ Nguyên Cầm nhân dịp cuộc triển lãm Empreinte Dấu vết tại Victoria Gallery, gồm 35 tác phẩm mới sáng tác trong giai đoạn 2010-2013. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Go to the Drive của Yael Naim. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
When you feel ashamed, go to the river. When you're feeling sad, go to the river. When you're feeling blue inside, immersed and tied. When you're feeling stuck in pain, forever. When you feel you go insane, they let you die.